Ở trong cái năm nay đó, cái chánh của chúng ta là học Đại Trí Độ Luận. Nhưng mà đó, để làm tiền phương tiện, nếu mà quý huynh đệ đi thẳng vào Đại Trí Độ Luận đó thì là mình không có một cái nền tảng sâu sắc. Cho nên Minh Thành đã giới thiệu với các huynh đệ hồi năm rồi, cuối năm, cái bộ này là cái bộ thánh điển Phật giáo của thế giới, Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Luận. Cái này Minh Thành đem từ ở bên chùa Tịnh Lực ở Texas, Mỹ Quốc, và cái quyển này đó là một cái quyển mà quyết định của tạng truyền Phật giáo từ Ấn Độ, Nepal và Tây Tạng, Mông Cổ, các nước tạng truyền Phật giáo nó đều phải học cái quyển này. Đây là một trong những cái quyển thánh điển của Phật giáo mà nó có quyền uy ở trên Phật giáo thế giới. Hiện nay Đài Loan và Trung Quốc cũng học rất là nhiều. Cho nên á, để cho các huynh đệ trong một cái năm, năm nay coi như là năm cuối của cao đẳng Phật học, Minh Thành sẽ cố gắng giới thiệu cho các huynh đệ ba cái bộ. Ba cái bộ này là ba bộ mà dữ dội, gọi là ba cái báu vật của Phật giáo thế giới. Cái bộ thứ nhất là cái bộ Bậc Thang Giác Ngộ này sẽ làm tiền phương tiện. Cái bộ chánh là Đại Trí Độ Luận là ở chặng giữa. Và nếu mà chúng ta học nghiêm túc, có thể tiếp thu, thì Minh Thành sẽ giới thiệu một cái bộ mà Minh Thành gọi là tôn giả hộ pháp của nước Việt Nam ta, một cái vị mà đại cao tăng của Phật giáo Nguyên Thủy. Cái bộ đó có cái tên là Trí Tuệ Thiền Tuệ, là cái vị ngài hộ pháp này đó là Tam Tạng pháp sư mà của Miến Điện mà về phải lại với chân của ngài đó. Đây là chúng ta có một cái báu vật của Phật giáo Nguyên Thủy mà có lẽ là ở đây mình ít biết. Ngài hộ pháp được gọi là một trong ba báu vật của Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên nó là tùy theo cái tâm thái học tập, cái sự ưa thích cần cầu pháp của các huynh đệ mà chúng ta sẽ học được hoặc là trọn ba bộ, hoặc là hai bộ, hoặc là một bộ, có đó tùy cái tâm thái cầu học của các huynh đệ. Chúng ta không có nhiều thời gian cho nên mình sẽ học tổng luận, mình sẽ tóm thâu những cái yếu nghĩa nhất của cái bộ này. Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Luận của ngài Atisha đó, thì cái bộ này là ngài tóm thâu Tam Tạng Thánh Giáo hiển mật, tất cả kinh luật luận, từ cái nghĩa lý mà căn bản nền tảng cho đến cái trung thừa hay là thượng thừa đều là gói gọn hết ở trong cái quyển này. Quyển này còn một cái quyển nữa gọi là Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận, đây là lược luận. Và bây giờ đã có dịch ra rồi mà ở bên đây mày không có. Vừa rồi Minh Thành đã thỉnh ở bên Úc, bên Phương Tịnh Niệm Phật Đường ở Sydney á, nó là ba quyển dày vậy. Đó là đại luận, còn cái này là lược luận. Là trang 41. Đầu tiên á là quy kính tụng, kính lễ dưới chân các bậc chí tôn chánh sĩ đầy đủ tâm đại bi, xin cúi lại giáo chủ ta bà bậc bổ sứ Từ Tôn Di Lặc, bậc cha lành trí tuệ văn thù, bậc lâm tượng lâm thọ vô trước của hai tông Thâm Quán Quảng Hạnh, cùng các bậc tổ sư truyền thừa. Vì muốn quảng luận được dễ hiểu, nay xin giảng lại thuật sơ lược. Đầu tiên á, các huynh đệ thấy cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng của các bậc Bồ Tát, các cái bậc cao tăng. Luôn luôn lúc nào mở đầu đề của những cái bản luận lớn đó đều là cái quy kính hết á, quy kính Tam Bảo. Luôn luôn đó là tôn kính và hướng về Tam Bảo. Cho nên cái pháp này là cái pháp quyết định. Cái tâm tôn kính là đứng đầu của ba đời mười phương chư Phật. Cho nên nếu mình học Phật mà thiếu cái tâm này đó, coi như là không có gì hết, còn số không. Tất cả những cái mà mình làm á, nó chỉ là lâu đài ở trên bãi cát thôi. Nhưng cái tâm cung kính là cái nền tảng quyết định cái sự nghiệp vĩ đại của người xuất gia cũng như là người cư sĩ. Quý đệ thấy cái bài quy kính này đó là kính lễ dưới chân các bậc chí tôn chánh sĩ đầy đủ đại bi tâm. Mấy cái chữ này nó mắc lắm, mà nếu mình học về ba cái chữ này đó thì là ba buổi. Cái thời gian mình không có nhiều, cho nên các đệ phải tập trung. Thứ nhất đó là chí tôn. Chí tôn là cái gì? Chí tôn không phải là cái con người hay là cái sinh mạng hay là cái quyền quy, mà chí tôn là trí tuệ chí tôn. Cái trí huệ mà nó đạt tới cái chỗ mà tận cùng, mà được cả thế gian tôn quý thì người ta gọi là thế tôn. Thế là thế gian, tôn là tôn kính đó. Cho nên được khắp tất cả các thế gian tôn kính thì gọi là bậc thế tôn. Thế gian ở đây nó không phải loài người không đâu, loài trời, tất cả các loài ở trong tam giới, chánh sĩ là những cái bậc chân chánh, là chỉ cho các Bồ Tát và Phật hiền thánh tăng. Mà chữ ở đây đó, cái chữ chánh sĩ này là chỉ cho bậc Bồ Tát với Phật, cho nên mới đầy đủ đại bi tâm. Đại bi tâm là cái tâm mà thương khắp tất cả muôn loài. Cái câu đầu tiên là lễ giáo chủ Ta Bà là đương nhiên là Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni rồi. Rồi thứ hai là cái bậc bổ sứ Từ Tôn, bậc cha lành trí huệ Văn Thù. Ở bên Phật giáo Tạng truyền rất quan trọng ngài Văn Thù Sư Lợi, cực kỳ quan trọng. Cho nên cái Ngũ Đài Sơn đó, cho nên ta làm cái tượng Văn Thù Bồ Tát là cái tượng theo cái phong cách của Tạng truyền Phật giáo. Cái Văn Thù Sư Lợi ta gọi là Tam Thế Như Lai Di Đạo Sư, là bậc thầy dẫn đường của ba đời chư Phật quá khứ hiện tại vị lai. Nó cho nên đó, Văn Thù Sư Lợi là một biểu tượng, biểu tượng cho cái trí huệ cứu cánh cùng cực để thấu triệt tất cả pháp vô ngã tánh không. Cho nên lễ Bồ Tát Văn Thù tức là lại cái trí huệ đó, hướng tới cái trí huệ đó để mà sống như cái trí huệ đó. Nhà cái bậc Long Tượng như là Long Thọ vừa vô trước, Long Thọ vô trước đây là hai cái ngày mà để biểu trưng, để mà nói lên hai cái hướng tu tập là thâm quán và quảng hạnh. À, quý đệ coi cái số 4 là chú thích nè. Đây là cái cách chia tâm theo tri kiến, nói rộng là dòng có tri kiến, và thiền định thâm sâu gọi là thâm quán, và dòng có đại kiến và hạnh nghiệp rộng lớn gọi là quảng hạnh. Như vậy tới ngày Long Thọ Bồ Tát đó, là ngài đó là thống nhiếp giữa cái thâm quán và quảng hạnh. Tức là về cái quán chiếu là nó thâm sâu cùng cực, nói tới tánh không. Sau này chúng ta sẽ học về trung luận thì thấy được. Còn về cái quảng hạnh đó, là ta nói về cái là lục ba la mật, thập ba la mật. Mình vô đại trí độ luận mình sẽ thấy quảng hạnh. Tuy là thấy tánh không rất sâu, nhưng mà làm rất rộng để lợi lạc chúng sanh. Chứ không phải thấy tánh không rồi là thôi khỏi làm gì hết, nghỉ cho nó khỏe, không phải. Cho nên học vô thường để thấy cái mạng sống này nó mong manh tạm bợ, để mình nỗ lực tinh tấn, không có cho nó hoang phí thời gian. Chứ không phải học vô thường để ngồi để chờ chết. học vô ngã để thấy rõ tất cả pháp nó không có chủ thể, nó không có cốt lõi, nó không có bền chắc, để mình phá tan cái tôi và cái của tôi, để mình có thể vô ngã vị tha, lợi lạc cho muôn loài. Chứ mà học vô ngã để mà mình là mình ngã vô, học vô ngã để mà mình cho rằng mình biết cái trí huệ vô ngã, người kia không biết. Không phải, học có tánh không, để từ cái tánh không đó đó mà phụng sự, mà phục vụ, mà làm trâu làm ngựa cho chúng sanh. Trước khi làm Phật Môn Long Tượng thì hãy làm trâu ngựa cho chúng sanh. Tinh Vân Đại Sư muốn làm Phật Môn Long Tượng, tức là muốn làm mà rồng voi, muốn làm voi chúa ở trong cửa Phật, thì hãy làm trâu ngựa chúng sanh trước đi. Đó là cái câu nói của Ngài Tinh Vân Đại Sư, cao tăng của Phật giáo Đài Loan. Cho nên thấy được cái tánh không là để không cái mình, không cái ta, không cái tôi, để gì mọi người. Chứ không phải để thấy được cái tánh không để rồi là mình dựa vô cái không đó, mình không thèm nỗ lực cố gắng phấn đấu gì hết. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ quan trọng, thâm quán quản hạnh của Bồ Tát. Cùng với các bậc mà sư tổ truyền thừa đó, vì muốn cho cái quản luận là cái bộ luận lớn kia dễ hiểu, cho nên mới lược lại cái bộ này. Đây là một cái bậc mà cao tăng, thánh tăng, có công đức rất là lớn của Phật giáo Ấn Độ cũng như là Tây Tạng để soạn ra cái bộ này. Chứ không phải là một cái học giả kiến thức chỉ ngồi tưởng tượng rồi chấp giá này nọ kia đi ra cuốn sách, mà là một cái bậc thành tựu giả, bậc đại đạo sư, thánh tăng để soạn ra cái bộ này cho chúng ta học. Cái vấn đề là trang 51, cái sự thù thắng của giáo thọ đó là vì muốn cho chúng sanh nó khởi cái tâm tin tưởng kính trọng những điều được giảng dạy, cho nên nhấn mạnh đến sự trọng yếu của pháp. Cái luận này nó vượt hẳn các bộ luận khác, là vì đây là nói cái lý do tại sao mà cái bộ luận này nó quan trọng, nó siêu việt, nó vượt qua các cái bộ luận khác mà cả thế giới ta muốn học. Thứ nhất là có thể tổng nhiếp ý nghĩa của hai thừa hiển mật, cho nên cái lời dạy viên mãn. Thứ hai là có thể điều phục tâm ý theo thứ tự, cho nên thọ trì dễ dàng. Thứ ba là có thể khéo léo trang nghiêm hai tông, tánh tông và tướng tông của các ngài Long Thọ và Vô Trước. Ngài Long Thọ là nói về tánh không, tức là tánh tông. Ngài Vô Trước á, là nói về pháp tướng, cho nên gọi là tướng tông. Và Vô Trước là tổ sư của Duy Thức Học. Cho nên á, chúng ta thấm nhiếp được cái yếu nghĩa của hai thừa hiển và mật. Trước cái bộ luận này đó, thì các cái vị mà viết sách đó, thì có khi chỉ viết hiển là viết hiển thôi, mật là viết về mật giáo thôi. Nhưng mà cái bộ này nó gom được cả hai tông, tất cả cái giáo nghĩa của hai tông. Cái thứ hai á, là có thể điều phục cái tâm ý theo thứ tự. Điều phục cái tâm ý theo thứ tự là ở đây đó, người ta chia ra làm tam sĩ đạo, hạ sĩ đạo, trung sĩ đạo, thượng sĩ đạo, rất là đặc biệt. Còn thường thường mình học là nói chung chung chung, mà đây ta chia ra ba cái cấp độ tu hành rất là rõ, cái trình tự rất rõ. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào ba cái cấp độ đó là như thế nào. Cái thứ ba đó là có thể khéo léo trang nghiêm hai tông. Như nãy đã nói, thường thường mình học á, mình dễ bị nghiêng lệch lắm. Thí dụ như mình học về tánh không á, là mình đi sâu cái tánh không, cái mình không muốn làm bố thí gì, từ thiện gì nổi nữa chứ. Cái này mới để thấy có không, rất dễ. Mà hồi xưa Minh Thành đã từng đi qua cái vụ đó rồi. Mình học cái gì, cái là mình đưa cái đó lên là tới tận mây xanh. Thí dụ như mình dạy pháp môn niệm Phật, cái mình nói thôi mấy cái kia không chơi nữa, cái này thôi, cái này là số một thôi à. Là coi như là kinh trung chi dương, lối tắt trong lối tắt. Là cứ bằng đó là thống nhiếp hết tất cả. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ nó cũng hay mà nó cũng dở. Tại sao? Chư tổ nó phương tiện, phương tiện để cho những cái người nào mà thích hợp với cái món nào đó thì họ dùng cái món đó. Thí dụ mình thích ăn mì gói, nhưng mà ta không thích ăn mì gói, thích ăn mì tươi cơ. Có người không ăn thích ăn mì tươi mà thích ăn bún riêu. Có người lại thích ăn phở. Có người thích ăn cơm. Mà có người lại không thích ăn cơm, ăn trái cây thôi. À, buổi sáng ăn trái cây thôi, hoặc là uống sữa thôi. Thì như vậy thì có nhiều món. Chứ bây giờ mình thích phở, mình nói phở là số 1, tất cả mấy cái khác dẹp hết đi. Không được. Thì cái món ăn cũng vậy, mà cái giáo pháp nó là cái món ăn tinh thần cũng vậy đó. Cho nên cái chỗ độc đáo của cái bộ luận này á, là có thể khéo léo trang nghiêm hai tâm. Bởi vì tất cả giáo pháp của thời đó đó, ta lấy là hai cái thôi bao trùm hết, là tánh tâm, tướng tâm à. Đó, cái tánh tâm á, là phân tích về cái bản chất trống rỗng của các pháp. Còn cái tướng tâm á, là đem cái tâm á, mình tâm thức của mình nó chia chẻ ra hàng trăm pháp, hàng mấy trăm pháp. Nhưng mà cuối cùng rồi con chia riết rồi, cuối cùng để cho mình thấy là không thiệt. Vậy thôi à. Đó. Thành ra cái chỗ này đó là cái vấn đề phải học thuộc hai cái câu này là: thực tế lý địa đó, bất thọ nhất trần. Cái chỗ này đó là chúng ta cần phải nắm cho vững cái này, để thôi mình học mình dễ bị nghiêng lệch lắm. Thực tế lý địa bất thọ nhất trần. Thực tế là cái chỗ chân thật thì nó không có nhận một cái mảy bụi nữa. Nhưng mà trong cái cửa muôn hạnh á, không bỏ một pháp. Bây giờ mình học tánh không, giờ mình nói thôi giờ bố thí này nó cũng cái phước báo, nó đi trong sanh diệt thôi, khỏi còn bố thí. Mình học tánh không, mình nói sao bây giờ tánh không mới sâu chứ trì giới làm chi. Thì giới là tướng ngoài thôi, mình thực ra mình tu tâm thôi. Cho nên có nhiều người nói thôi con tu tâm thôi con khỏi đi chùa. Có cái vụ đó, có không? Nhiều lắm, nó hỏi đi chùa không? Tâm thôi, Phật tại tâm mà đi chùa chứ. Thật Phật tại tâm rồi ăn chay chứ. Cứ sực tới luôn. Thành ra mấy cái chỗ đó là cái chỗ mình học đó, là phải biết rằng là dạng hạnh môn trung không bỏ một pháp. Bây giờ nói đơn giản thì cái phòng học của mình, cái giảng đường của mình đã có phải một thứ nó hình thành không? Đâu có. Biết bao nhiêu cái, mình tính ra là muôn ngàn vạn cái chứ. Sắt, xi măng, rồi gạch, rồi phải không? Rồi đó là đá, rồi cát, rồi kiến, rồi nhôm, rồi quạt, rồi đèn, rồi máy mà micro, rồi đèn, rồi đủ thứ chứ. Mình cũng biết bao nhiêu, mình tính ra là cái hàng ngàn. Thì cái pháp nó cũng vậy đó. Pháp á, cô khỏi trường cảnh phương sanh, không thể tự nó thành lập được, mà nó phải nhờ những cái điều kiện, nó thuộc về cái pháp cấu tạo, nó lắp ráp thì nó mới biểu hiện ra được. Thì cái đạo quả viên mãn nó cũng vậy đó, nó có phước, có trí, rồi có đức. Đó là nói gần thôi đó, chứ còn nó thập ba la mật mà muôn ba la mật nữa. Nó cho nên nó là vạn hạnh môn trung không bỏ một pháp. Tùy cái nhân duyên mà mình làm. Thí dụ mình đi vào trong cái chỗ tu á, thì mình buông hết. Nó buông đi là bảy bụi chẳng lập à. Khi mà trở về cái tánh không để mà tu tập, mà diệt thọ tưởng định là không còn cái gì hết rồi đó. Nhưng mà khi mà trở ra để mà làm lợi lạc cho chúng sanh, hay là cần thiết gì đó, là lúc đó là cái trí huệ nó linh hoạt, diệu dụng, nó soi cho tới chân tơ kẻ tóc. Chính vì thế mà trong kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật cũng như trong thiền tâm hay nói một cái câu á, là đem một sợi tóc chẻ ra là 100 phần, 99 phần thấy là giả, rồi còn 1 phần thấy là thiệt, thì ma ha diễn không thành lập được. Đây một cọng tóc, mà bây giờ chẻ ra 1000 phần, 1000 lần, 999 phần thấy là giả, mà còn 1 phần thấy thiệt, thì cái trí huệ đại thừa không thành lập. Như vậy thì quý đệ thấy là nó sâu là sâu cái chỗ đó đó, là tới tận cùng nó trống rỗng không có gì hết. Nhưng mà nó rộng là rộng cái chỗ gì? Là cái chỗ mà hy sinh thân mạng để mà vì tất cả Phật Pháp chúng sanh muôn loài. Cái chỗ đó là cái chỗ mà vĩ đại của Bồ Tát. Còn mình giờ đó là mình cũng làm Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát sình, Bồ Tát đất thì làm cái tượng Bồ Tát mà bằng đất. Đó, cho nên mà Bồ Tát đất mà qua sông rã hết, tại vì mình chưa có cái thâm quán nè, mà mình đòi quán hạnh. Cho nên quý đệ thấy hai cái này là nó hỗn túc với nhau, rất là quan trọng. Giống như con kim có hai cánh, cho nên cái nhìn sâu làm rộng là thống nhiếp tất cả Phật Pháp. Đó, cho nên nhìn sâu là bậc A-la-hán, mà làm rộng mới tức là Bồ Tát. Hai cái này nó kết hợp lại thì nó mới trở thành là cọp mọc sừng, à, hổ thêm cánh, nó trở thành long tượng. Bây giờ trước mắt muốn làm long tượng thì là phải làm trâu ngựa cho chúng sanh, không chịu làm trâu ngựa, chịu vô làm sếp. Cho nên mãi mãi là làm lính, làm lính trước rồi mới lên làm sếp. Phải phục vụ đi, phụng sự đi, rồi từ cái phước của mình, cái công của mình, cái đức của mình thì tự động người ta đưa mình lên. Không chịu. Cho nên có một số các huynh đệ đi học ở nước ngoài về đó, có bằng cấp cao này kia về, cái được vô cái được chức lớn liền. Nhưng mà vô thời gian hồi, cái một là đi trở lại nước ngoài, hai là thôi nghỉ không làm gì hết đó. Cái chỗ này là cái chỗ mình chưa có thông nè. Mình phải xả thân để mà phụng sự phục vụ đi, rồi chính cái trí của mình, cái đức của mình, cái hạnh của mình, cái công của mình tự động cái nhân quả nó tương xứng. Đó, cho nên là cái xã hội ngày hôm nay thì chúng ta thấy tu cái này nó phù hợp. Nó phù hợp. Tại vì đa số mình bây giờ mà bỏ hết đi vô rừng sâu núi thẳm mà để ngồi mà quán chiếu thì cái bộ hiếm lắm, đi không nổi đâu. Mà bây giờ xả lăn ra, gọi là nhập thế, gọi là dấn thân, phải không? Rồi dấn xong hồi rồi cái nó buộc luôn, dấn cái nó cuộc luôn. Cho nên hai cái này là cái trang bị rất quan trọng ở trong cái chỗ này. Mà cái bộ luận này lại chỉ mình cái cách này nó chứ. Cái bộ đề đạo thứ đệ luận này đó là ta là chia ra làm 4 phần để giải thích. Là thứ nhất là cái sự thù thắng của cái việc mà hội thông những kinh điển mà Đức Phật đã thuyết giảng. Cái chỗ thù thắng ở đây là cái chỗ mà đặc biệt của cái bộ luận này là cái chỗ hội thông kinh điển, cái chỗ mà viên dung, hội thông dung quá, làm cho nó nhất quán. Chứ còn không mình nhìn cái này cái kia nó khác nhau hết á. Cho nên là tất cả những gì Đức Phật giảng dạy đều là cái con đường thành Phật cho mỗi chúng sanh. Những cái lời dạy này nó tùy theo cái trường hợp mà trở thành cái phần cốt yếu hoặc là trở nên cái phần phụ thuộc. Mà những điều mà Bồ Tát cầu học đó đều là muốn lợi ích thế gian, nhiếp thọ tất cả ba loại chủng tánh. Cho nên đối với những cái đạo phẩm của mỗi loại đó, Bồ Tát đều phải nên tu học. Ở đây nói là Đức Phật đã, thứ nhất là đoạn trừ tất cả lỗi lầm, chứ không phải chỉ đoạn trừ một phần. Thứ hai là Đức Phật đã đầy đủ tất cả công đức, chứ không phải chỉ thành tựu một phần. Cái bậc thượng sĩ nó phát cái tâm chí cầu quả Phật, cũng phải diệt trừ tất cả điều ác, tu tập tất cả pháp lành, tất cả công đức, đoạn phiền não, chứng chân như của các thừa khác đều được bao hàm ở trong đại thừa. Cho nên cái bậc thượng sĩ đều phải nên tu học. Ở trong kinh Kim Cương Đảnh nói là dù cho mất thân mạng cũng không xả bỏ Bồ Đề Tâm. Lại nói 6 pháp ba la mật không được xả bỏ một pháp nào. Thứ nhất, Đức Phật đoạn trừ tất cả các cái lỗi lầm, chứ không phải chỉ đoạn trừ một phần thôi. Đầy đủ tất cả các công đức, chứ không phải chỉ đầy đủ một phần nhỏ thôi. Cho nên chư Bồ Tát mà tu tập á, cái bậc thượng sĩ đạo mà trong đây đưa ra đó, là phải viên mãn tất cả công đức. Mà muốn viên mãn tất cả công đức á, thì đầu tiên là gì? Như kinh Kim Cương Đỉnh nói như thế nào? Dù mất thân mạng cũng không xả bỏ Bồ Đề Tâm. Đây là một trong những giáo lý đặc sắc của Phật giáo Tạng truyền. Cái giáo nghĩa Bồ Đề Tâm này đó, các cái vị tổ sư của Phật giáo Tây Tạng nói rằng 84.000 pháp môn, lấy cái tinh túy của nó gom lại, chắc lọc, cuối cùng á là Bồ Đề Tâm. Là cái tinh túy nhất của toàn bộ giáo pháp. Giống như một cái người mù đi ở bên cái đống rác, mà vô tình ở trong đống rác đó đó mà lẫm ra được một cái viên kim cương hộp xoàn bị lớn vậy nè. Trở thành giàu nhất hành tinh. Thì cái giáo lý Bồ Đề Tâm nó cũng giống như vậy đó. Tại sao cái người mù mà ở bên đống rác mà lụm được một viên kim cương? Lạ không? Cho nên nếu mà nói cái vụ mấy quý vị chưa hiểu, đừng nóng, cứ bình tĩnh, từ từ. Đống rác đó là chỉ cho cái gì? Nếu mà cái người tu tập mà đúng á, mà luôn luôn quán xét thân tâm á, thì cái thân mình chẳng khác nào một cái đống rác. Mới đệ nghĩ đi, bây giờ cái món ăn nè, mình cho mình vô nhà hàng đó, rồi giờ cho vô nhà hàng luôn, qua đăng nè, quan hỷ hay gì đó, hum đồ này nọ kia, những nhà hàng ngon đó, bây giờ mình vô đó nó bưng món này món kia món nọ đồ ra thơm phước như vậy đó ha. À, và bây giờ quý đệ thấy rằng là mình ăn rất ngon đi, bây giờ mình lấy hết mấy đó mình trộn lại mình để cỡ chừng 3 tiếng đồng hồ sau, còn ngon không? Còn có thể ăn được, nó nguội rồi. Nhưng mà nếu mà trộn hết là cũng hơi ghê à. Nếu mà để chè vô trong đó, nước dừa vô mà chung với đồ kho, với canh chua, ăn nổi không? Đó, mới có 3-4 tiếng đồng hồ thôi đó, mà mình để 3 ngày thì sao? Như vậy mà cái bao tử của mình nó để trong đó là 60 năm. Thì quý anh đệ thấy rằng là những cái nào không được thì nó bài tiết ra, mà bài tiết ra là mình thấy gớm không? Chính của mình đó. Thì như vậy thì các mình đệ nghĩ là nó còn hơn cái đống rác rất nhiều. Cho nên mình thành tâm đắc cái ví dụ mà quý anh đệ xem mà Quán Âm Diệu Duyên á, mà cái thằng con bất hiếu mà ông hòa thượng ông lại muốn quá độ, mà quá độ mà nó chưa có phục tùng, nó gài cái chỗ mà ngay cái cửa ông bước vô, nó kéo một cái nó sụp nguyên cái thùng phân lên đầu ông. Ông để vậy đó, ông đi ra ngoài đường thì ai cũng đi theo dòng. Ôi trời ơi, hôi quá, dơ quá, sao để vậy, ôi hôi quá, dơ quá. Cái hòa thượng mới nói cái thùng phân lớn đội cái thùng phân nhỏ, cái thùng phân lớn đội thùng phân nhỏ chứ có gì đâu lạ đâu mà dởm. Tại sao? Tại vì cái thùng phân nhỏ nó từ đâu mà nó ra? Nó không phải từ thùng phân lớn này nó ra. Cái thân của mình là cái thùng phân lớn, cái thùng phân lớn cho nên nó mới có ra thùng phân nhỏ đó. Chứ nếu không có thùng phân lớn này làm sao có thùng phân nhỏ? Muốn để xét thử coi. Vì cái phòng ở trong nhà mình mà cái nhà nào cũng có cái phòng nhỏ nhỏ để đi vô đó đó, cho nó nhẹ khỏe đó, là tại sao phải làm cái phòng đó? Tại cái thân này nó có bài tiết ra cho nên phải làm cái đó nhé. Mình xét cho kỹ rồi mình thấy. Cho nên mình phải quán chiếu cái chỗ này. Thì như vậy là nói cái đống rác là nó còn nhẹ đó, cho nó nặng là tới thùng phân. Rồi bây giờ đó là ngay cái chỗ mà nhơ nhớp như vậy đó, cái thân này sớm muộn gì nó cũng cuốn chiếu nó quăng. À, mà bây giờ mù tức là dù mình không thấy được chánh lý, không có trí huệ, không có chánh kiến, si mê, vô minh không thấy được. Cho nên có phải là cái người mù ở bên trong rác không? Mà lẫm được cái hộp soạn viên kim cương là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là cái tâm gì? Cái tâm tha thiết mong cầu giác ngộ, thấu suốt cái bản chất của cuộc đời, của thân tâm mình, và muốn giúp cho hết tất cả muôn loài, thì cái tâm đó nó quý cỡ nào. Cho nên Bồ Tát Tịch Thiên ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh nó mới nói rằng là gì? Là con cúi đầu, có ông, có bà, có cô, có cậu, có chú bác nào phát Bồ Đề Tâm chăng? Nếu có, con sẽ sẵn sàng quỳ lại dưới chân của các ngài. Ở trong cái thế giới mà đầy dẫy cái sự mà tư lợi ích kỷ, mà có một cái người phát cái tâm mà vì khắp tất cả muôn loài như vậy, thì con đảnh lễ dưới chân của các ngài bậc Bồ Tát có trái tim vĩ đại. Nhưng quý đệ thấy ông thọ giới Bồ Tát rồi thọ rần rần xuống, nhưng mà xuống rồi có sống với cái tâm Bồ Tát không? Nhiều khi giới còn quên trơn. Cho nên thật sự chân chân chánh chánh mà phát được cái tâm Bồ Đề này là cái người đó lụm được một cái viên hộp kim cương lớn bằng ngón chân cái, giàu nhất hành tinh nhé. Cho nên bây giờ mất thân mạng cũng không bỏ cái hộp tròn đó nữa. Thí dụ như mình có được một cục sò mà cái bên lớn vậy đi, thì bây giờ mình chết chứ phải giữ cái hộp này chứ. Hộp này nó vô cùng quý giá chứ. Thì cái người tu mà thật sự mà nhận thức được quý báu của Bồ Đề Tâm thì cũng phải giống vậy, thà chết chứ không bỏ tâm Bồ Đề. Cái tâm vì chúng sanh, cái tâm mà để mà tha thiết tìm cầu chân lý giác ngộ, cái tâm mà để thấu triệt hết bản chất của ngũ uẩn, của danh sắc, của thân tâm. Cái tâm đó đó không có cái gì mà trên thế gian này so sánh được cái tâm đó hết. Đó mà trong đây đó, cái giáo nghĩa, cái quyển luận này sẽ nói về cái tâm đó. Bây giờ cái câu thứ hai là gì? Sáu pháp ba la mật không được xả bỏ pháp nào hết đó. Đây là cái chỗ quan trọng. Như khi mình học thiền á, mình thấy thiền hay quá rồi, cái thời tối ngày mình thiền thôi. Giờ nói tới bố thí mình nói thôi, cái đó ở bên ngoài. Nói làm từ thiện, nhiều khi có khi mình xem cái đó là thấp nữa chứ, tủ đó là thấp, mình ngồi yên gì mới là cao. À, cái chỗ đó là cái chỗ mình thất bại. Cho nên làm sao mà sáu ba la mật không bỏ một pháp nào hết á. Nhưng đừng nói đâu xa hết trơn. Bây giờ cái ông bạn ở chung phòng với mình huynh đệ nè, hay là ông ngồi kế bên mình, bữa nay cái giết ông tự hết mực đi, mà mình có dư cái giết, mà ông đang hết mực mà ông quay qua ông hỏi. Thí dụ bây giờ mình ý mình là nếu mình có mình thực tập bố thí giúp đỡ bạn bè này kia nữa, thì mình móc cái giết rồi mình đưa con này không? Làm giống như không nghe vậy. Giết cứ do giết rồi chăm chú giết bài, nhìn thì thấy giống như chăm chú vậy đó, nhưng mà đang bọn sạn. Còn ví dụ như giờ đi chùa đó có hai huynh đệ đi, mà bữa nay cái xe bên kia bị ai mượn hay là có hư hay gì đó, bữa nay mình đi học rồi ông kia ông xin có gian có nó không, tôi bận công chuyện rồi, tôi về tôi còn đi công chuyện nữa. Huynh đệ thấy không, những cái nhỏ nhỏ đó đó mà mình thấy chứ mình xét kỹ là có khi là mình cũng bị dính mắc trong đó chứ không phải không có đâu. Cho nên cái bố thí này là cái là mình phải thực tập bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí huệ, mỗi ngày mình đều xoay quanh coi sáu cái pháp đến bờ kia này đó, mình tu tập được bao nhiêu, xem là cái giới của mình coi, xem là cái nhẫn của mình coi, sức chịu đựng nhẫn nại của mình, hay là mình gặp khó cái dạng sự khởi đầu nan mà gian nan bắt đầu nản. Rồi mình coi là cái sự nỗ lực tinh tấn phấn đấu của mình coi ở mức độ nào. Rồi có cái tâm thiền, cái tâm chánh niệm, tỉnh giác á, nó có hay không? Rồi phát triển cái trí huệ mà quán chiếu về tam tướng để mà xả ly đó, nó như thế nào? Thành ra sáu cái pháp này đó Đó, nếu mà cái bậc thượng sĩ mà tu ở đây đó, Pháp Bồ Đề Tâm là phải thường thường để ý sáu cái pháp này để thực tập trong mỗi ngày. Đó là cái sự là thù thắng thứ nhất đó, là cái việc hội thông kinh điển. Cái thứ hai là gì? Cái sự thù thắng thứ hai là gì? Là nêu rõ tất cả kinh điển đó, đều là giáo thọ. Cái chỗ này là cái chỗ hay nè. Bồ Đề Bảo nói, ở trong cái quyển Bồ Đề Bảo nói cái gì? Cái người mà thâm nhập kinh giáo đó không bao giờ chỉ y cứ vào một số ít kinh điển mà dội phán đoán quyết định. Cho nên biết tất cả lời dạy của Phật đều là giáo thọ. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mình cần xét đây nè. Cái người mà gọi là thâm nhập giáo pháp á thì không có bao giờ y cứ vào một số ít kinh điển. Cho nên cái vấn đề mà kêu lấy một cái bộ kinh này để tu, cái vấn đề đó phải coi lại à. Có đó coi lại à. Thậm chí là bao nhiêu những cái pháp vậy, chọn một pháp ra thôi, một pháp này thôi. Cái đó là không được. Tất cả kinh điển phải y cứ cho nó đầy đủ. Thí dụ như 37 phẩm trợ đạo, mình phải nắm rõ cái tánh chung chung của con người mình á, chúng sanh mình, mà nhất là cái thời này đó, là thích cái gì cho đơn giản, cho nó dễ giải đãi lười biếng, chứ không có chịu khó. Cho nên cái nhẫn ba la mật, cái này quan trọng này. Cái nhẫn này là chịu khó đấy, nhẫn nại. Chứ mình học được chút, cái mình chọp vô cái đó, cái mình nói rồi đây xong hết, là cái đó là thất bại lớn lắm. Cho nên là không được là vội vàng phán đoán hay là quyết định, trong khi mình chỉ y cứ vào một số rất ít kinh luận, kinh điển. Mà mình phải có cái sự nghiên cứu sâu sắc rộng lớn. Cái thứ hai nữa đó là nếu như mà sau khi mình học tập nhiều kinh điển mà mình lại đi tìm những cái pháp tu ở nơi khác ngoài kinh điển thì đây là một điều vô cùng lầm lẫn. Bây giờ lại có một số quý thầy của mình bây giờ trong giáo pháp dạy vậy không chịu làm, đi học với cái ông nào đâu đó gì, cái pháp gì lạ quắc à, đem về làm cho nó lạ, đang cho thu hút bất tử, cái này nguy hiểm vô cùng, không thành cái gì hết chứ. Phật pháp cũng không phải là Phật pháp, mà cái ngoại pháp cũng không phải là ngoại pháp, nó không thành gì hết đó. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mình phải nắm cho thật vững. Mình phải lấy cái kinh điển của Phật, những cái pháp hành trì của Phật để mà làm cái chỗ y cứ, và không được vội vàng phán quyết phán đoán một cái cách giỏ đoán, mà phải là cầu học cho sâu sắc rộng lớn bát đại tinh thâm thì mình mới có được cái gọi là cái thấy viên mãn, đại khai viên giải. Mình mở được cái thấy biết nó tròn vẹn, nó sâu sắc, nó rộng lớn. Cái thứ ba là cái sự thù thắng của việc mà lãnh hội dễ dàng mật ý của Phật. Đây là cái thù thắng thứ ba của cái bộ luận này. Lãnh hội dễ dàng cái mật ý của Phật. Ở đây người ta nêu ra cho mình thấy rõ cái chỗ nào là cái chỗ sâu kín của Đức Phật. Đức Phật nói để mình thấy. Và cái sự thù thắng thứ tư là gì? Là tự mình có thể tự trừ diệt được những cái hành vi cực ác. Mình có thể nó trừ được những cái hành vi cực ác. Ở trong Tam Muội Dương Kinh nói, giả sử hủy hoại tất cả chùa tháp ở cõi Diêm Phù Đề so với cái tội bán pháp, bán pháp tức là phỉ bán chánh pháp, vẫn chưa bằng một phần rất nhỏ. Giả như một lúc giết chết vô số bậc A-la-hán so với cái tội phỉ bán chánh pháp vẫn chưa bằng một phần rất nhỏ. Nói tóm lại, nhân duyên phỉ bán pháp có rất nhiều, nhưng không biết mà nói càng là cái điều dễ phạm nhất. Chỗ này là cái chỗ quan trọng. Tại sao mình có thể diệt được những cái hành vi mà cực ác? Là tại vì đó, mình học ở trong đây rồi, mình sẽ biết cái nào là ác, cái nào là sai. Mà trong tất cả cái tội lỗi ở đây nêu ra, cái lỗi lớn nhất là lỗi gì? Là phỉ bán chánh pháp. Mà tại sao có cái lỗi người bán chánh pháp? Là tại vì đó không biết mà nói càng. Cái này cực kỳ nguy hiểm và cực kỳ quan trọng. Mình phải nghiên cứu Phật pháp cho thâm sâu, nắm vững được cái yếu chỉ tu hành của Đức Phật. Sau đó nó mình mới có thể mà hướng dẫn chia sẻ. Chứ còn bằng không mình hiểu lơ tơ mơ, mình hiểu lúc chút mà mình nói đại, nói bừa, nói càng thì ở đây nêu ra là hủy hoại tất cả chùa tháp, giết vô số bậc A La Hán. Nhưng mà cái tội nó cũng không bằng cái tội mà phỉ báng chánh pháp. À, cho nên là chúng ta phải thấy rõ được cái giá trị của giáo pháp, à, rồi mình mới biết nó quý như thế nào. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.